trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, văn hóa Agribank với chuỗi giá trị giàu bản sắc được các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống gây dựng, vun đắp. Văn hóa Agribank đã trở thành niềm tự hào và là nền tảng, động lực để mỗi thành viên luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu xây dựng một Agribank gần gũi và chuyên nghiệp, truyền thống mà hiện đại, đồng thuận, đoàn kết, kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng, đưa văn hóa Agribank không ngừng lan tỏa và thực sự trở thành động lực thúc đẩy Agribank phát triển song hành cùng đất nước và mang phồn thịnh đến với khách hàng. Phần đầu chương trình Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình văn hóa Agribank qua bài viết sau đây của tác giả Mai Hiền.
Biết đến Hoàng Thị Hồng Nhung tại chung kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữa vô vàn những câu chuyện về Bác Hồ và gương điển hình tiên tiến trong tỉnh được các thí sinh mang đến hội thi, tôi đã rất ấn tượng với em. Ấn tượng không chỉ bởi cách trình bày lưu loát, khả năng dẫn dắt và lôi cuốn người nghe, mà bởi chính mô hình xây dựng văn hóa Agribank, tạo sự đồng thuận, sẻ chia, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững mà em giới thiệu đến mọi người với niềm tự hào của một con người trong đại gia đình Agribank thân thiện. Câu chuyện giữa người dẫn chương trình và một thí sinh mà từ trước tới giờ chưa từng gặp bỗng trở nên gần gũi và thân thiết với sự đồng cảm. Ngay lúc đó, tôi đã có ý định sau khi cuộc thi kết thúc sẽ tìm hiểu về mô hình cũng như văn hóa doanh nghiệp ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, nơi cô gái Hoàng Thị Hồng Nhung đã công tác và gắn bó. Gọi điện cho Nhung, em vui vẻ đưa tôi lên gặp anh Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái. Ngay khi biết tôi muốn viết bài về văn hóa doanh nghiệp ở Agribank, anh hào hứng đưa cho tôi cuốn Cẩm nang văn hóa cùng nụ cười và lời chia sẻ. Đây là cuốn lưu hành nội bộ. Em đọc đi để hiểu hơn về văn hóa Agribank mà các anh đã dày công xây dựng và vun đắp. Cầm cuốn cẩm nang trên tay, tôi lật dở từng trang, vừa đọc vừa lắng nghe anh Nguyễn Hữu Hồng chia sẻ về văn hóa Agribank với giọng nói đầy tự hào. Qua chia sẻ của anh, tôi dần hiểu thêm về ngôi nhà chung mang tên Agribank. Có lẽ với tập thể cán bộ và người lao động, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái từ lâu đã trở thành mái nhà chung thân thiết, nơi họ được sống và công tác trong môi trường làm việc gần gũi, thân thiện. Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, với sự dày công vun đắp của nhiều thế hệ cán bộ, Agribank có được bản sắc văn hóa doanh nghiệp đầy tự hào của một ngân hàng thương mại gắn với sứ mệnh tam nông và luôn hướng về cộng đồng. Với nhận thức, văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò nền tảng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhiều năm qua, Agribank chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa để văn hóa Agribank không ngừng lan tỏa, thực sự trở thành niềm tự hào và là động lực để mỗi cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống phấn đấu cùng dựng xây Agribank ngày càng phát triển bền vững. Ra đời sớm nhất với mạng lưới hoạt động lớn nhất cùng lực lượng nhân viên đông đảo, Agribank chính là nơi mà mỗi cá nhân được phát huy khả năng, trí tuệ, góp sức mình vào một tập thể đoàn kết, thống nhất, nội lực, đầy khát vọng và tinh thần cống hiến, làm nên một văn hóa mang đậm bản sắc Agribank. Nhận thức được điều này, Agribank đã xây dựng đội ngũ cán bộ và môi trường văn hóa theo một chuẩn mực thống nhất chung trong toàn hệ thống, nhằm tạo nên những con người của Agribank trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, và đặc trưng của văn hóa Agribank là gắn kết, thân thiện, nghĩa tình. Đây là chuẩn mực mà bất kỳ nhân viên nào của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng lấy đó làm phương châm để phục vụ khách hàng. Với đức tính thật thà, liêm khiết, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc tận tâm đã để lại trong lòng khách hàng nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần xây dựng uy tín thương hiệu Agribank. Đây cũng là nhân tố quan trọng đưa hoạt động kinh doanh của Agribank ngày càng phát triển bền vững theo đúng triết lý kinh doanh, mang phồn vinh đến với khách hàng. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái coi công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp với khách hàng, văn hóa ứng xử trong nội bộ trở thành yếu tố nền tảng hỗ trợ cho công tác kinh doanh. Chính điều này đã giúp mỗi cán bộ nhân viên của Agribank trở thành một đại sứ thương hiệu, góp phần truyền tải thông điệp văn hóa tới khách hàng. Qua tìm hiểu được biết, Agribank hiện đang trong lộ trình thực hiện đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn năm 2030. Mục tiêu đề ra là giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại do nhà nước nắm cổ phần chi phối, có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến và năng lực tài chính cao, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững, giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Anh Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chia sẻ thêm.
Nhằm đem lại sự hài lòng và đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng, thì trong những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chúng tôi đã và đang thực hiện triết lý kinh doanh và văn hóa Agribank để góp phần xây dựng thương hiệu Agribank ngày càng phát triển. Chúng tôi xác định rằng cái việc đem lại sự hài lòng, đem lại sự thịnh vượng cho khách hàng là đem lại cho sự phát triển bền vững của Agribank. Cái sức lan tỏa của văn hóa doanh nghiệp Agribank đã lan tỏa đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong đơn vị, có cái sức thu hút để người lao động, cán bộ nhân viên của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đối với khách hàng.
Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Agribank đó là tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nét văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn. Trong nhiều năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn đồng hành cùng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, bà con vùng thiên tai bão lũ, xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây nhiều công trình trường học, trạm y tế. Từ việc làm này, đã có nhiều ngôi trường khang trang trên các triền núi cao được đầu tư xây dựng, hàng trăm ngôi nhà mới ấm áp cho các gia đình chính sách được hoàn thành, hàng ngàn suất quà tràn đầy yêu thương mỗi độ Tết đến xuân về đến với người nghèo. Đó là sự sẻ chia, sự giúp đỡ từ lòng yêu thương và sự thấu hiểu đã trở thành truyền thống quý báu và đạo lý, văn hóa mang đậm bản sắc Agribank. Cô gái Hoàng Thị Hồng Nhung, một đại sứ thiện chí đã mang văn hóa Agribank lan tỏa đến mọi người thông qua hội thi mà tôi vừa gặp đầu tháng 9, là cán bộ của phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái. Được biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Hoàng Thị Hồng Nhung còn thường xuyên tham gia các hội thi, hội diễn nhằm giới thiệu, quảng bá, giúp bạn bè hiểu hơn về văn hóa Agribank. Đại diện cho Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh tham dự hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hồng Nhung mang đến hội thi mô hình xây dựng văn hóa Agribank, tạo sự đồng thuận, sẻ chia, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Với niềm tự hào của một thành viên trong đại gia đình Agribank thân thiện, hội thi cũng là dịp để Hồng Nhung truyền tải những nét đẹp văn hóa đặc trưng về một Agribank gần gũi mà chuyên nghiệp, truyền thống mà hiện đại, đồng thuận, đoàn kết, kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng. Thêm một lần nữa, ngọn lửa nhiệt huyết được thắp lên bởi tình yêu đã đưa văn hóa Agribank không ngừng lan tỏa và thực sự trở thành niềm tự hào, là động lực để mỗi cán bộ, người lao động phấn đấu cùng xây dựng Agribank ngày càng vững mạnh và giàu bản sắc trong hội nhập. Khi được hỏi về văn hóa Agribank, Hồng Nhung đã chia sẻ đầy tự hào rằng:
Trước hết là tôi rất tự hào được đại diện cho Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tham dự hội thi cấp tỉnh về câu chuyện kể về Bác. Đây cũng là một sân chơi rất lớn để chúng tôi thể hiện mình. Về mô hình văn hóa Agribank mà tôi đem đến hội thi, đây là những bản sắc đặc trưng riêng của Agribank. Nó cũng là những chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp. Thông qua các lần dự thi từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh, thì cũng mong muốn là giới thiệu cái văn hóa Agribank đến tất cả mọi người và cũng góp phần tạo nên cái sức lan tỏa để xây dựng cho doanh nghiệp những giá trị to lớn, đặc biệt là đối với Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái.
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, với sự cố gắng của nhiều thế hệ cán bộ, đến nay Agribank có thể tự hào không chỉ quy mô là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, mà còn về văn hóa riêng biệt và đặc trưng mang đậm dấu ấn Agribank, một tập thể đoàn kết tạo nên một thương hiệu vững mạnh. Với những gì đã gây dựng trong hơn một phần tư thập kỷ qua, Agribank có quyền tin tưởng và kiên định với vị thế của một ngân hàng Việt Nam uy tín, gắn bó lâu dài, mang phồn thịnh đến khách hàng và luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, dù ngôn ngữ, phong tục, tập quán khác nhau, nhưng các cộng đồng dân tộc Việt Nam đều sáng tạo nên đồng dao, một loại hình văn hóa dân gian độc đáo dành cho trẻ em. Cùng với các trò chơi dân gian gắn liền, thế giới kỳ diệu này đã góp phần giáo dục, rèn luyện thể lực, kỹ năng và phát triển trí thông minh, cũng như nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
Bài viết sau đây trong chuyên mục tác giả tác phẩm giúp quý vị và các bạn có thêm những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đồng dao là lời hát dân gian truyền miệng của trẻ em, thường kèm theo một trò chơi nhất định. Đồng dao có nhiều thể loại, các bài hát, câu hát trẻ em, bài hát du em và phổ biến nhất là lời hát trong các trò chơi của trẻ em. Đồng dao thường có hình thức thời thơ tự do, lời thơ mộc mạc, dễ hiểu. Mỗi lời hát đồng dao gắn với các trò chơi dân gian có cách kết cấu móc xích, cùng cách diễn đạt nhẹ nhàng, ngôn ngữ giàu hình ảnh, nên đồng dao giàu âm điệu, vần và nhịp, phù hợp với các động tác của trò chơi, tạo nên một sự sống động, tươi sáng, phù hợp với cách nghĩ, lối sống và tiếp nhận của trẻ thơ. Dù nội dung các ý, các phần trong nhiều bài đồng dao ít tính logic, nhưng lại được liên kết với nhau qua các phần điệu. Vì vậy, đồng dao rất dễ thuộc, dễ nhớ và khó quên. Dù có khá nhiều bài dài như Chi Chi Chành Chành, nhưng vẫn rất quen thuộc và phổ biến đối với nhiều thế hệ trẻ thơ. Chi Chi Chành Chành, Cái Đanh Thổi Lửa, Con Ngựa Chết Trương, Mà Vương Bú Tí, Bắt Tí Đi Tìm. Mỗi bài đồng dao được thể hiện trong những hoàn cảnh khác nhau, phù hợp với mỗi kiểu trò chơi. Đồng dao của trẻ em dân tộc Thái, bài đồng dao Thả Bươn, Đố Trăng, được hát và chơi vào những đêm trăng sáng trên bãi cỏ rộng. Các em nắm tay nhau nhìn trời và cùng hát vang. Ông Trăng ơi, Trăng vàng, hai cô nàng giá gạo, hai già cho lợn ăn, hai con rắn bện thường. Hay có những bài đồng dao được hát khi trời nắng hạn như bài Gọi Mưa của trẻ em dân tộc Tày. Trời hãy mưa, nước hãy lũ, cho cá còng ngoi lên rãnh khò thóc. Cho cá chê bỏ lên thềm nhà, cho lúa chùa hoa ngoài đồng ruộng. Các con vật xuất hiện trong nhiều bài đồng dao như những người bạn nhỏ bé để trẻ tâm tình, sẻ chia tình cảm của con người. Tu Hú là chú Bồ Cát. Bồ Cát là bác chim di là dì sáo sậu là cậu sáo đen. Các con vật cũng là đối tượng để phê phán thói hư tật xấu. Bên cạnh đó, các đồ vật trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất, các loại quả cũng trở thành những đề tài khá phổ biến trong đồng dao. Tính tương đồng và phổ biến của đồng dao gắn liền với các trò chơi dân gian là nét đặc sắc nhất của đồng dao. Nhiều bài đồng dao và trò chơi dân gian của nhiều vùng miền, nhiều dân tộc khá tương đồng. Điều đó vừa thể hiện sự lan tỏa, giao thoa, học hỏi lẫn nhau trong văn hóa các vùng miền, vừa là sự tương đồng về văn hóa. Dù đơn giản nhưng nội dung các bài đồng dao rất phong phú, đề cập đến nhiều mặt của đời sống xã hội như về lao động sản xuất, về đạo đức làm người, về tự nhiên. Có vần, có điệu vui tai, hình ảnh sinh động và luôn chứa đựng những bài học quý giá, có ý nghĩa lớn lao giúp trẻ em làm quen với thiên nhiên xã hội, con người xung quanh và giáo dục cách cư xử, cách sống. Bắt đầu từ những câu hát du trên vảnh nôi của loại hình đồng dao, các em bé bắt đầu cảm nhận tình yêu, sự gắn bó với cha mẹ và làm quen với ngôn ngữ, thành điệu. Lớn hơn, trẻ em bắt đầu những bài học đầu tiên, làm quen với thế giới xung quanh, làm quen với mối quan hệ bạn bè, cộng đồng. Những kinh nghiệm được đúc rút về thời tiết, mùa vụ trong các bài đồng dao giúp trẻ em làm quen với thiên nhiên, với đời sống lao động, sản xuất. Đây là cách trao truyền vốn tri thức dân gian của các thế hệ đi trước với thế hệ tương lai rất hiệu quả. Nó thấm nhuần qua từng câu chữ, được tiếp nhận hết sức tự nhiên. Tháng 1 là tháng trồng khoai, tháng riêng trồng đậu, tháng 2 trồng cà. Hay chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Các trò chơi dân gian gắn với các bài đồng dao, trẻ em vừa chơi đùa vừa hát, lặp lại nhiều lần trong mỗi cuộc chơi. Các bài hát về các loại quả, cây lá, con vật, đồ vật, sự việc, các hiện tượng thiên nhiên luôn ngắn gọn, nhưng nêu bật được đặc điểm nổi bật của chúng để dễ dàng nhận diện qua câu hát. Qua đó, trí tưởng tượng của trẻ em được kích thích, khả năng ghi nhớ được hình thành. nhiều trò chơi dân gian gắn với đồng sao, rèn luyện sự khéo léo, khả năng văn đoán cho các bé như đánh chất hay đánh chuyền, quản tu tì. Nhiều trò chơi rèn luyện cho trẻ em sức khỏe, sự nhanh nhẹn, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba hay kéo cừa lửa xẻ. Tình yêu cuộc sống, yêu lao động cũng được thế hệ cha ông chuyển qua các bài hát đồng sao để gửi gắm cho con trẻ. Qua các bài đồng sao, từ tình yêu cha mẹ, yêu những điều nhỏ bé thân thuộc, trẻ em được bồi đắp thành tình yêu quê hương, đất nước. Mặt khác, chính qua mỗi bài đồng sao dần dần hình thành nên bản sắc văn hóa theo vùng miền ở trẻ em. Dù đã dần mai một, đồng sao vẫn còn đó trong thế giới trẻ thơ của nhiều vùng, miền của đất nước và trong ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của bao thế hệ người Việt Nam. Đồng sao, thế giới thần tiên của trẻ thơ vẫn còn nguyên giá trị như vốn có từ xa xưa.
Cùng nhau treo lên quán dốc lâu ca lông cốc tìm gốc cây đa, đi chân tên ba miên trầu gối đầu tay không để ngắm sao trời. Nhà ai có con chim khách lấy ca lấy cách tìm đến chim kêu.
Quý vị và các bạn vừa nghe nhóm Mây Trắng trình bày ca khúc Cây Đa Quán Dốc, dân ca Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, người Vân Kiều sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk. Bên cạnh phong tục thờ cúng tổ tiên, người Vân Kiều còn thờ tín ngưỡng đa thần, thần mặt trời, thần bản mệnh, thần lúa, thần sông, thần cây, thần núi. Cùng với đó là hệ thống lễ hội đập trống, phát dẫy, được mùa, mừng lúa mới, rước hồn lúa. Liên quan đến chu kỳ canh tác, từ trong các hình thái tín ngưỡng dân gian mang tính phổ quát đó, đồng bào Vân Kiều đã chế tác ra nhiều nhạc cụ, sáo, đàn ta lư, khèn am mam, khèn bè, đàn bơ lựa, thanh la, cổng chiêng. Bằng nguyên liệu gỗ, tre, nứa, hợp kim tạo nên những âm thanh đặc sắc làm say đắm lòng người. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về các loại nhạc cụ của người Vân Kiều qua bài viết sau đây.
Sáo là nhạc cụ phổ biến nhất của người Vân Kiều. Sáo Vân Kiều có nhiều loại và mỗi loại được trình diễn ở những nghi lễ khác nhau. Sáo pi là nhạc cụ gắn bó bền chặt nhất với đồng bào, là nhạc cụ duy nhất được cất lên khi vui cùng những lúc buồn. Các dịp ma chay khi thực hiện nghi thức thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị thần. Khi hát xà nớt, làn điệu dân ca chứa nặng tình cảm và lý trí về quan hệ xã hội, dòng tộc, làng bản thì đồng bào thổi sáo khui. Còn sáo terin được thổi khi hát làn điệu oát, khúc hát hò hẹn của trai gái Vân Kiều. Tuy từng loại sáo có kích thước và cấu tạo khác nhau, nhưng điểm chung giữa chúng là khâu lựa chọn cây nứa như ý để chế tác ra loại nhạc cụ này. Đó là những cây nứa già cứng cáp, mọc ở đằng đông và ngọn của nó cũng hướng thẳng về phía đông, hơi ngả màu vàng óng, chiều dài của mỗi đốt phải tầm 70cm. Đàn ta lư cũng là loại nhạc cụ được trình diễn phổ biến cho cộng đồng dân tộc Vân Kiều. Là loại nhạc cụ dây dành riêng cho nam giới, đàn ta lư có tiết tấu vừa da diết, phù hợp với các làn điệu dân ca tộc người, lại vừa sôi nổi, có thể kết hợp hài hòa với các bài hát đương đại. Đàn ông Vân Kiều gảy ta lư trong không khí nhộn nhịp vui tươi của lễ hội, hay những lúc nông nhàn thảnh thơi, không bao giờ đánh đàn ta lư trong dịp ma chay đám rỗ. Đàn ta lư có hình dáng giống như cây đàn guitar nhỏ, loại nhạc cụ này không tuân theo chuẩn một cách kích thước nào, mà tùy theo độ nhỏ, to của khúc gỗ để đục đẽo thành thùng đàn. Thông thường toàn bộ chiều dài của đàn khoảng 70cm, riêng phần cần đàn nối với thùng khoảng 40cm. Cuối cần đàn là bộ phận tăng âm luôn được vát lõm xuống tựa như hình bàn tay đang khép lại, kín kẽ để hứng lấy những giọt nước chuẩn bị rơi xuống. Nhạc cụ này có hai dây chia thành 5 quãng nhạc. Tùy từng bản nhạc mà người chơi đàn sẽ lần theo dây đàn và thay đổi từng quãng đàn tạo thành những nốt nhạc cao thấp khác nhau. Đàn ta lư đã trở thành đề tài và cảm hứng sáng tác để nhạc sĩ Huy Thục viết nên giai điệu tự hào, tiếng đàn ta lư nổi tiếng năm 1968. Được sử dụng phổ biến trong các lễ hội vui tươi còn có kèn aman. Thoạt nhìn, kèn aman có vẻ rất đơn giản, chỉ dài chừng 40cm, nhỏ như chiếc đũa, cả nam và nữ đều có thể sử dụng. Nhưng để có thể chế tác nên một chiếc kèn hoàn chỉnh thì phải có bí kíp gia truyền. Kèn amam được làm bằng nhánh cây đương, theo cách gọi của người Vân Kiều, có thân và nhánh cây giống tre trúc, vừa chắc chắn lại vừa dẻo dai. Nhánh được chọn làm kèn phải già, thẳng, dài khoảng 30-40cm, không dùng những nhánh còn non, dễ bị xốp và héo hai đầu. Công đoạn đục hai lỗ nhỏ ở hai đầu đoạn đương để khi thổi chiếc kèn phát ra được nhiều loại âm thanh là bí quyết của người nghệ nhân. Họ sẽ dùng loại đục nhỏ và nhọn, khéo léo đục hai lỗ, sao cho vị trí phải thật phù hợp và cân xứng ở hai đầu khúc đương. Vì nhánh cây rất nhỏ nên khi đục lỗ phải rất cẩn thận, lỗ không được quá nhỏ, cũng không quá to thì tiếng kèn mới có được những âm thanh chuẩn xác và tinh tế. Kèn amam có thể được dùng để độc tấu hoặc cả hai người cùng thổi, thông thường là một nam và một nữ trong hát đối đáp giao duyên. Trong đời sống sinh hoạt và ở các nghi lễ, đồng bào Vân Kiều còn trình diễn các loại nhạc cụ cồng, chiêng, khèn bè. Bộ cồng chiêng Vân Kiều thường có 3 chiếc, chiếc lớn nhất là cồng mẹ, 2 chiếc nhỏ hơn là cồng con. Cồng mẹ phát ra âm thanh cao độ, tròn đầy và vang vọng. Cồng con làm nhiệm vụ giữ nhịp cho bản hòa tấu. Cồng chiêng thường được đồng bào tấu lên trong lễ cúng hồn lúa, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ vào nhà mới. Đâu đó trong các bản làng, tiếng khèn bè sao xuyến còn được thổi bởi các chàng trai Vân Kiều đến tuổi cập kê. Khèn được chia làm 2 bè, mỗi bè 7 ống. Bầu khèn làm bằng gỗ, một đầu khoét thùng để thổi, một đầu bị kín bằng sáp ong đá. Người chơi khèn bè phải nắm vững kỹ thuật lấy hơi, độ chính xác và điêu luyện của đôi tay khi bấm nốt. Tiếng khèn bè là công cụ để đàn ông Vân Kiều thể hiện tài năng, là giai điệu hẹn hò bắc cầu cho trai gái Vân Kiều tìm được cho mình một người bạn đời thích hợp. cuộc sống ngày càng hiện đại với sự xuất hiện của nhiều loại nhạc cụ điện tử nơi bản làng Vân Kiều. Nhưng lớp nghệ nhân cao tuổi vẫn đang gìn giữ và truyền dạy những tiếng đàn, điệu sáo cho thế hệ mai sau. Giai điệu trầm hùng và khoáng đạt trữ tình, nồng nàn, nỗi niềm từ các nhạc cụ truyền thống của đồng bào Vân Kiều vẫn truyền tải được ước mong cho mùa màng được tươi tốt, cho bản làng thêm yên vui, cho tình yêu đôi lứa nhìn đôi niềm hạnh phúc.
Ca sĩ Dương Hồng Loan với ca khúc Cô gái Paco, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.